2. Duy trì cảm giác lẫn lộn của bạn. Sau khi đặt ra nền tảng căn bản liên quan đến phương pháp tu tập thiền định, chúng ta có thể tiến thêm một bước và thảo luận về quan điểm cho rằng phương pháp tu tập thiền định liên quan đến cảm giác liên tục. Tu tập thiền định không yêu cầu phải chấm dứt mối liên hệ đối với bản thân và tìm kiếm một nhân cách khác, hoặc tìm kiếm những khả năng giúp cải thiện bản thân và trở thành một con người tốt hơn. Tu tập thiền định là cách duy trì cảm giác lẫn lộn, bối rối, gây hấn và đam mê của con người. Nhưng chúng ta sẽ đối mặt với nó, quan sát nó từ quan điểm giác ngộ. Đó chính là mục đích căn bản của tu tập thiền định khi đề cập đến cách tiếp cận này. Trong tiếng Phạn có một thuật ngữ dành riêng cho phép tu tập thiền định căn bản, Samatha, chỉ, vốn có nghĩa là định tâm. Trong trường hợp này, định tâm có nghĩa là sự hài hòa gắn liền với cái nhìn chính xác, thay vì trạng thái yên bình theo nghĩa niềm vui thay cho nỗi đau khổ. Chúng ta phải trải nghiệm cảm giác đau khổ, không thoải mái, bởi lẽ chúng ta không thể hiểu rõ sự hài hòa của mọi sự vật theo đúng bản chất của chúng. Chúng ta không nhìn nhận mọi việc một cách chính xác, trực tiếp và thích đáng đối với bản chất của chúng. Chính vì lẽ đó, chúng ta buộc phải trải nghiệm cảm giác đau khổ, một sự đau khổ hỗn loạn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi đề cập đến trạng thái yên bình, chúng ta cố ý nói rằng chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy bản thân một cách hoàn chỉnh, đầy đủ, đẹp đẽ với đúng bản chất của chúng ta, tuyệt đối đúng bản chất của chúng ta. Điều này quan trọng hơn so với việc nâng cao mức độ tiềm năng của bản thân. Nếu nhắc đến vấn đề này, có nghĩa là chúng ta đang nghĩ đến một tình huống phôi thai sẽ phát triển. Đứa trẻ này có thể bị quấy nhiễu rất nhiều, nhưng lại có tiềm năng khổng lồ để phát triển một tính cách giàu lý trí, ít thất thường. Chúng ta gặp phải vấn đề ngôn ngữ ở đây. Ngôn ngữ của chúng ta liên quan mật thiết đến phạm trù sở hữu và thành tựu. Do đó, chúng ta gặp vấn đề trong việc diễn đạt bằng ngôn ngữ đối với khái niệm tiềm năng vô điều kiện, một khái niệm được áp dụng ở đây. Phép tu tập thiền định Samatha là phép tu tập tiên tiến để phát triển sự định tâm. Tôi muốn bạn chú ý đến thuật ngữ này, chỉ hay định tâm. Nói chung, khi nhắc đến định tâm hay chú tâm, điều đó liên quan đến dấu hiệu cảnh báo, tương tự như nhãn dán trên bao thuốc lá rằng hút thuốc gây nguy hiểm cho sức khỏe. Hãy ý thức với chuyện này, hãy quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, ở đây định tâm lại không gắn liền với một lời cảnh báo. Trong thực tế, định tâm được xem là giống với một động tác chào đón hơn. Bạn có thể hoàn toàn tập trung, hoàn toàn quan tâm. Định tâm có nghĩa rằng bạn có thể trở thành một người lành mạnh, một người hoàn toàn lành mạnh, thay vì không nên làm điều này hay điều kia. Định tâm ở đây không có nghĩa rằng bạn nên nhìn theo hướng này hay hướng kia, nhờ đó mà bạn có thể được cứu thoát khỏi những vấn đề đáng hổ thẹn, những vấn đề bắt nguồn từ lối sống thiếu suy xét. Bạn có thể sẽ nghĩ thế này: mình là một người vô cùng lơ đãng, gặp rất nhiều khó khăn với khả năng tập trung của bản thân. Bạn không thể ngồi yên trong 5 phút hoặc thậm chí 1 phút và cần kiểm soát bản thân. Bất kỳ ai tu tập thiền định đều có xuất phát điểm là một người phải học cách kiểm soát bản thân, phải học cách chú ý đến bàn ghế, tập vở và bảng đen của giáo viên. Đó chính là thái độ thường gắn liền với ý tưởng định tâm. Tuy nhiên, cách tiếp cận ở đây lại không liên quan gì đến việc quay trở lại trường. Đồng thời, định tâm cũng không liên quan gì đến khả năng tập trung của bạn, nhưng khi bạn trải nghiệm điều đó ở trường. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, một cách tiếp cận mới, sự phát triển của trạng thái yên bình, sự hài hòa, cởi mở. Phương pháp tu tập thiền định dưới hình thức Samatha ở cấp độ mới bắt đầu vốn dĩ là sự tồn tại. Đó là thái độ chú ý đơn thuần, không liên quan gì đến lời cảnh báo. Phương pháp tu tập này chỉ đơn giản là tồn tại và duy trì sự cảnh giác một cách triệt để, hoàn chỉnh. Chúng ta có thể tìm thấy những kỹ thuật, kỷ luật truyền thống cho phương pháp tu tập đó, những kỹ thuật định tâm. Tuy nhiên, sẽ rất khó để giải thích bản chất của định tâm. Khi bắt đầu tìm cách phát triển định tâm ở cấp độ căn bản, cấp độ của người mới bắt đầu, suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là mình không thể làm được một điều như vậy. Bạn cảm thấy rằng mình không thể hoàn thành những gì muốn làm. Bạn cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Tôi sắp sửa đón nhận cung cách mới này, một điều vô cùng độc đáo và hữu ích mà tôi sẽ làm. Tôi cảm thấy vui sướng và có cảm giác của người tu đạo. Tôi có cảm giác từ bỏ tất cả, một điều vô cùng lãng mạn. Kế đó, tu tập thực sự mới bắt đầu. Người hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn cách kiểm soát tâm trí, cơ thể và ý thức của bạn, v.v. Khi tu tập Samatha trong những hoàn cảnh như vậy, bạn có cảm giác như mình là một con lừa thồ hàng rất nặng, đang cố gắng vượt qua một dòng suối đóng băng trơn trượt. Bạn không thể bám vững bằng móng guốc, trong khi lại phải mang một gánh nặng trên lưng. Đồng thời, ở phía sau lại có ai đó đang thúc bạn, khiến bạn cảm thấy rất không thoải mái và vô cùng bối rối. Mọi người tu tập thiền định mới bắt đầu đều có cảm giác như một con lừa non trẻ, phải thồ gánh hàng rất nặng trên lưng và không biết phải làm sao với mặt băng trơn trượt. Cho dù được giới thiệu những kỹ thuật định tâm được cho là có ích cho bạn, nhưng bạn vẫn sẽ có cảm giác rằng mình đang đối mặt với một môi trường xa lạ, không biết phải xoay sở làm sao. Tuy nhiên, bạn cảm thấy ít nhất nên thể hiện niềm tin và thái độ can đảm, thể hiện rằng bạn sẵn lòng vượt qua thử thách của quá trình rèn luyện, thử thách của kỷ luật. Vấn đề ở đây không phải là bạn không chắc chắn đối với cách tu tập thiền định, mà là không xác định rõ những giáo lý chính là trải nghiệm cá nhân. Những giáo lý vẫn được xem là yếu tố ngoại lai bắt đầu thâm nhập vào hệ thống của bạn. Bạn cảm thấy rằng mình phải nỗ lực tối đa với cảm giác xa lạ khiến bạn trở thành một con lừa non trẻ vụng về. Con lừa non trẻ bị ông chủ thúc bách và sử dụng để thồ hàng nặng, đồng thời còn bị đánh đập mỗi khi chậm bước. Trong bức tranh đó, ông chủ trở thành một thực thể bên ngoài thay vì là nhận thức của chính con lừa. Rất nhiều vấn đề phát sinh trong tu tập thiền định liên quan đến nỗi sợ hãi đối với sự xa lạ, cảm giác bạn không thể xem các giáo lý như một phần trong sự tồn tại căn bản của mình. Điều đó trở thành một trở ngại lớn. Phương pháp tu tập thiền định Samatha là một trong những phương pháp tu tập căn bản nhất để trở thành một Phật tử được huấn luyện đầy đủ. Nếu thiếu phương pháp tu tập ấy, bạn không thể tiến tới dù chỉ là một bước để có thể thấu hiểu Phật Pháp đích thực. Vào lúc này, Phật Pháp không phải là câu chuyện hoang đường. Chúng ta biết rằng phương pháp tu tập do chính Đức Phật truyền lại. Chúng ta biết rằng Ngài cũng đã kinh qua những trải nghiệm tương tự. Do đó, chúng ta chắc chắn có thể noi gương Ngài. Kỹ thuật căn bản ở đây là gắn bó chặt chẽ với hơi thở. Hoặc khi tu tập thiền hành thì phải gắn bó chặt chẽ với động tác đi. Có một truyền thuyết kể lại rằng Đức Phật đã nói với một môn đệ rằng nên nghĩ đến việc kiểm soát tâm trí bằng cách giữ cho nó đừng quá cứng nhắc và cũng đừng quá buông thả, nên giữ cho tâm trí của mình tồn tại ở cấp độ quán sát. Do đó, khi tu tập những kỹ thuật này, chúng ta nên dành ra 25% sự chú ý cho hơi thở hoặc động tác đi bộ. Những hoạt động tinh thần còn lại, chúng ta cứ thả lỏng và cởi mở hoàn toàn. Điều này không liên quan gì đến kim cương thừa, trí tuệ điên cuồng hay bất cứ điều gì khác. Đó chỉ là một lời khuyên thiết thực. Khi bạn khuyên ai đó duy trì mức độ tập trung cao, tập trung 100% và không phạm bất kỳ sai lầm nào, có khả năng người đó sẽ trở nên ngu ngốc và có khả năng phạm nhiều sai lầm hơn bởi quá tập trung vào những gì đang làm. Sẽ không có một khoảng trống nào cả. Sẽ không có không gian để cởi mở bản thân, không có không gian để hiểu rõ trò chơi qua lại giữa điểm tham chiếu của khách thể và điểm tham chiếu của chủ thể. Vì thế, Đức Phật đã vô cùng sáng suốt khi khuyên rằng bạn hãy tập trung vừa phải vào kỹ thuật thay vì tập trung cao độ. Phương pháp này đã được nhắc đến trong Samadhirasa Sutra. Tập trung quá nhiều vào kỹ thuật sẽ dẫn đến những nỗi thất vọng, những suy nghĩ kỳ quặc hay thái độ gây hấn. Vì thế, bạn chỉ tập trung vừa phải vào kỹ thuật, với tỷ lệ chú ý vào khoảng 25%. 25% sự chú ý tiếp theo dành cho hoạt động thư giãn, 25% tiếp nữa dành cho sự kết bạn với chính mình, và 25% cuối cùng gắn liền với sự kỳ vọng. Tâm trí của bạn sẽ cởi mở trước những gì có thể xảy ra trong suốt quá trình tu tập. Mọi việc đồng bộ một cách hoàn hảo. Bốn khía cạnh của quá trình tu tập được nhắc đến trong Samadhirasa Sutra giống như bốn bánh xe của một cỗ xe ngựa. Nếu xe chỉ có ba bánh, cả cỗ xe lẫn con ngựa đều sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng. Nếu chỉ có hai bánh, thì cỗ xe sẽ trở nên nặng nề đến mức không thể vận hành đúng chức năng. Con ngựa sẽ phải gánh chịu toàn bộ sức nặng, trong khi vẫn phải kéo xe. Mặt khác, nếu có 5 hay 6 bánh, cỗ xe sẽ bị nghiêng ngả nhiều hơn, khiến hành khách cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế, số bánh lý tưởng mà chúng ta nên gắn cho cỗ xe ngựa phải là 4. 4 kỹ thuật thiền định: tập trung, cởi mở, nhận thức, kỳ vọng. Điều đó sẽ tạo ra một môi trường khoáng đạt để thực hành. Đó chính là cách tiếp cận của Phật Pháp, và rất nhiều người đã tu tập theo lối đó và thực sự đạt đến trạng thái giác ngộ hoàn toàn. Lý do khiến kỹ thuật này đơn giản là vì những kỹ thuật đó đều là những kỹ thuật đơn giản nhất, công hiệu nhất, tức thời nhất, thực tế nhất và gần gũi nhất đối với cuộc sống của chúng ta. Theo hướng này, chúng ta không thể nói gì thêm về chủ nghĩa duy vật tâm linh. Trong trường hợp hít thở, bạn có thể tìm thấy một truyền thống đặc biệt được phát triển từ bài bình luận của Gampopa về Samadhirasa Sutra. Ở đó, liên quan đến hoạt động hít thở, chúng ta sẽ tìm thấy khái niệm kết hợp tâm trí và không gian, một khái niệm vốn cũng được sử dụng trong các phép tu tập thiền định mật giáo. Tuy nhiên, ngay cả cấp độ tiểu thừa cũng tồn tại sự kết hợp giữa tâm trí và không gian. Kỹ thuật này đã trở thành một trong những kỹ thuật thiền định quan trọng nhất. Đôi khi, cách tiếp cận đặc biệt này còn được gọi là si lắc sung rút. Theo cách diễn đạt Tây Tạng có nghĩa là kết hợp các phép tu tập thiền định Samatha và Vipassana, chỉ và quán. Việc kết hợp Samatha và Vipassana đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của tu tập thiền định. Chỉ trở thành quán, định tâm trở thành nhận thức khi quan tâm đến sự minh định của vạn vật, đến tính đơn giản của hơi thở, của động tác đi bộ, của những cảm giác trên cơ thể, của những trải nghiệm trong tâm trí, của những ký ức và quá trình suy nghĩ. Quán sát hay nhận thức là sự thừa nhận tính chất tổng thể của toàn bộ sự vật. Theo truyền thống Phật giáo, điều này được mô tả là trải nghiệm đầu tiên của vô ngã. Thuật ngữ dành cho tự ý thức trong tiếng Tây Tạng là Lắc Thông. Và bạn có thể tìm thấy câu nói Lắc Thông Đame Topi Serap, có nghĩa là tri kiến nhận ra vô ngã thông qua quán sát. Đây là lời giới thiệu đầu tiên đối với hiểu biết về vô ngã. Nhận thức trong trường hợp này mang tính tổng thể thay vì phiến diện. Người đạt được nhận thức hay người tập trung vào kỷ luật nhận thức sẽ không có thiên kiến, không có định kiến về điều này hay điều kia, mà chỉ đơn giản nhận thức rõ mọi việc đầy đủ và triệt để. Nhận thức này cũng bao gồm sự minh định, phẩm chất chính của nhận thức trong giai đoạn đầu tu tập thiền định. Nhận thức mang lại vô ngã, bởi lẽ không có đối tượng của nhận thức. Bạn nhận thức về toàn thể mọi việc, về mình, về người khác, cũng như về những hoạt động của mình và người khác. Do đó, mọi thứ đều sáng tỏ. Bạn không tìm thấy một đối tượng cụ thể nào của nhận thức. Nếu là người thông minh, bạn có thể sẽ nghĩ đến câu hỏi sau: ai là người nhận thức về toàn thể chuyện này? Đó là một câu hỏi rất thú vị và có giá trị. Câu trả lời ở đây là không ai là người nhận thức về bất kỳ điều gì khác ngoài bản thân. Mặt trời tỏa sáng bởi chính nó, ngọn lửa đốt cháy bởi chính nó, nước chảy bởi chính nó. Không ai quan sát, và đó chính là logic ban đầu của vô ngã. Tôi tin rằng các tín đồ đại thừa sẽ cười và nghĩ rằng đây là một logic tệ hại. Họ hẳn sẽ không đồng ý với logic này. Tuy nhiên, đứng từ quan điểm tiểu thừa, đó lại là một logic tuyệt vời. Ngọn lửa đốt cháy bởi chính nó, nước chảy bởi chính nó. Đây là vô ngã của phương pháp tu tập Vipassana. Về mặt truyền thống, chúng ta có thuật ngữ Driti Upatthana trong tiếng Phạn hay Satipatthana trong tiếng Pali, vốn có nghĩa là an trú trong trí tuệ của ai đó. Điều này cũng tương tự như nhận thức. Nhận thức ở đây không có nghĩa là người tu tập thiền định Vipassana sẽ từ bỏ các kỹ thuật Samatha của Anapanasati, quán tức, quán sát sự đến rồi đi của hơi thở, hay động tác đi bộ trong tu tập thiền hành. Người tu tập thiền định chỉ liên hệ đến kỷ luật đó theo một chiều hướng cởi mở hơn mà thôi. Họ bắt đầu liên hệ đến toàn thể mọi việc. Điều này được thực hiện trong sự tương quan chặt chẽ với những gì được xem là bốn nền tảng chánh niệm của cơ thể, của tâm trí, của sinh kế và của nỗ lực. Nếu bạn liên hệ với mỗi động tác của mình trong quá trình tu tập thiền tọa, nếu để ý đến mọi chi tiết, mọi khía cạnh của sự vận động tâm trí, của những mối liên hệ trong tất cả công việc mình làm, bạn sẽ chẳng thể liên hệ đến bất kỳ điều gì khác. Mọi khía cạnh đều bị tiếp quản bởi thiền định, bởi phép tu tập Vipassana. Do đó, sẽ chẳng có ai tu tập và cũng chẳng có gì để tu tập. Bạn cũng thực sự không tồn tại. Thậm chí nếu nghĩ rằng tôi đang tu tập kỹ thuật đặc biệt này, bạn thực chất không có ai để nghĩ đến, không có ai để trò chuyện cùng. Ngay trong thời điểm bạn thốt lên tôi đang tu tập, thì đó cũng là một biểu hiện của quán sát. Thế nên bạn chẳng còn gì, không còn bất kỳ một thứ gì, thậm chí là không còn câu nói tôi đang tu tập. Bạn vẫn có thể nói những lời trống rỗng, nhưng chúng cũng giống như xác chết của một con sư tử, như những gì được mô tả theo truyền thống. Khi con sư tử chết đi, xác chết của nó vẫn nằm yên trong rừng già, và những con thú khác vẫn cảm thấy sợ hãi trước con sư tử. Những sinh vật duy nhất dám hủy hoại xác chết của sư tử chính là những loài sâu bọ bò lên từ dưới đất và không thấy hình dạng con sư tử từ bên ngoài. Chúng ăn rỗng xác chết con sư tử, để rồi cuối cùng xác chết ấy sẽ tan rã vào trong đất. Do đó, những loài sâu bọ này rất giống với nhận thức, tri kiến nhận ra vô ngã thông qua quán sát, Vipassana.